Anh chị đang nghe podcast Nhà Mường, góc nhìn đa chiều về những vấn đề xã hội nóng hổi.
Thì khi mà bạn mình mua những cái đồ đấy, mình thấy rất là ok, mình check cũng uy tín, có nhãn mác hẳn hoi, rõ ràng. Thế nhưng mà khi mà nhận về thì có thể là những shop đấy có thể là người ta trộn hàng hay như nào đấy, nó không đúng về chất lượng hay là hàng thì nó là hàng giả.
Là đôi khi mình sẽ phải vướng bẫy của những cái shop mà nó trông rất là uy tín nhưng mà giá lại rẻ hơn một chút. Nên là cũng không tránh được cái việc là mình mua phải những sản phẩm mà không chính hãng.
Chắc hẳn nhiều anh chị cũng từng ít nhất một lần rơi vào hoàn cảnh như vậy. Trong thời đại mua sắm online, chỉ cần một cú click là đơn hàng đã về đến cửa. Nhưng liệu chúng ta có đang đặt niềm tin đúng chỗ? Những ngày gần đây, vụ việc doanh nhân có tên Hoàng Hường bị khởi tố vì tội trốn thuế cùng những bê bối liên quan đến quảng cáo sai sự thật đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Cái tên Hoàng Hường vốn đã không xa lạ. Từ danh xưng mọi người đặt cho, thần dược làm đẹp, những buổi livestream triệu view đến hình ảnh người phụ nữ thành đạt, thường xuyên đi thiện nguyện giúp người nghèo. Nhưng sau ánh hào quang ấy là hàng loạt cáo buộc, quảng cáo sai quy định, trốn thuế, gian lận kế toán. Và Hoàng Hường không phải là trường hợp duy nhất. Trong vài năm qua, hàng loạt KOL, KOC, những người ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng bị phản ánh vì quảng cáo sai sự thật khiến người tiêu dùng mất tiền, mất niềm tin. Khi một KOC lớn bị bóc trần như vậy, hệ quả với người tiêu dùng là gì? Và liệu chúng ta có đang sống trong một thị trường mà niềm tin cần được kiểm chứng mỗi ngày?
Có một người bạn mách bảo là mẹ chú ý là uống cái thuốc này là nó giảm lượng đường. Nó là một loại thì là hoàn toàn màu trắng, một loại nó lại như cao đen ấy. Nó là tấm một miếng là nó như vậy, còn lại không biết tên thuốc. Trên mạng là quảng cáo là uống là không khỏi bệnh, là hoàn tiền 100%. Thế ông nghe thấy vậy là ông ý ghi số điện thoại, xong là ông điện, xong ông mua, xong là về nhà ông uống được tháng nay là bây giờ người ông vậy.
Có những người không chỉ mất tiền đâu ạ, mà còn mất cả sức khỏe. Như câu chuyện của một cụ ông 70 tuổi ở Nghệ An, mắc bệnh đái tháo đường nhiều năm. Ông tin vào lời quảng cáo thuốc thảo dược trị khỏi hoàn toàn bệnh tiểu đường được giới thiệu trên mạng, liền mua về uống. Chỉ sau vài ngày, ông bắt đầu buồn nôn, chóng mặt, cơ thể suy nhược và phải nhập viện điều trị. Những câu chuyện như vậy không hiếm, đặc biệt người chịu thiệt thường là những bậc phụ huynh, người lớn tuổi, ít tiếp cận công nghệ, dễ tin vào hình ảnh thân thiện, giọng nói truyền cảm và những video thiện nguyện đầy cảm xúc của những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Đây là cái chất rất độc, thuốc rất là độc, đã ngừng sử dụng, cả thế giới đã ngừng sử dụng ít nhất là vài chục năm rồi. Tuy nhiên, đấy, và độc tính rất cao, đã gây tử vong rất nhiều người, đã ngừng sử dụng và hiện nay đã bị cấm. Tuy nhiên vẫn được trộn vào trong các loại thuốc y học cổ truyền dởm hiện nay. Người bán quảng cáo rất mạnh mẽ, rất nhiều ở trên mạng và đã gây ra rất nhiều trường hợp ngộ độc tại bệnh viện. Bệnh nhân phải cấp cứu hồi sức và thậm chí có nhiều trường hợp đã tử vong. Bệnh nhân này may mắn đã được điều trị và kể cả hồi sức tích cực, trong đó là đóng thở, thở máy, cùng các điều trị hồi sức khác. Hiện tại bệnh nhân đang may mắn đang hồi phục.
Vâng, có thể thấy rằng một lời quảng cáo sai khiến hàng ngàn người chịu thiệt. Nhưng quan trọng hơn, nó khiến niềm tin chung bị bào mòn và đó mới là tổn thất lớn nhất. Khi niềm tin được dựng lên bằng cảm xúc và sự thương cảm, hậu quả lại là những lọ thuốc, viên thuốc, những giấc ngủ chập chờn lo lắng và một bài học đắt giá về cách đặt niềm tin trong thời đại số. Và để hiểu rõ hơn về câu chuyện này, xin mời anh chị hãy cùng lắng nghe ý kiến của ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông Hội Truyền thông số Việt Nam.
Chúng ta cũng cần phải nhìn nhận một cách khách quan là như thế này. Quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo trên môi trường số, đóng vai trò rất là tích cực cho cái sự phát triển của kinh tế số hiện nay. Thương mại điện tử ở Việt Nam bùng nổ như hiện nay và là một trong những cái chỉ tiêu mà đầu tiên để về đích liên quan đến kinh tế số là nhờ có cái sự phát triển của quảng cáo. Nhưng mà đúng là những cái như chị vừa dẫn ra là cho thấy là cái tác hại nếu mà không kiểm soát được vấn đề quảng cáo ở trên mạng xã hội cũng là một cái vấn đề rất là lớn. Do đó là ở đây là một cái thời điểm mà hoàn toàn là phù hợp để đưa ra những cái quy định về mặt chi tiết hơn, cụ thể hơn để điều chỉnh các mạng xã hội rồi người nổi tiếng quảng cáo ở trên mạng xã hội và giúp cho cái lĩnh vực này nó phát triển một cách lành mạnh. Trên mạng xã hội đúng không ạ? Chúng ta xem và rất là nhiều, đặc biệt là các cái chủ thể như là nghệ sĩ, người nổi tiếng, họ cố tình hoặc vô tình hoặc là cố tình không thông tin cho người dùng đấy là một sản phẩm họ đang quảng cáo, và đặc biệt là đối với những cái sản phẩm mang tính là thuốc hoặc là thực phẩm chức năng hoặc là những cái sản phẩm mà nó có ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Và khi mà người tiêu dùng không biết được rằng là có phải đấy là một sản phẩm đang quảng cáo hay không, có thực sự là người nghệ sĩ đấy có dùng cái sản phẩm đấy hay không, và cái sản phẩm đấy có hiệu quả hoặc tác dụng đến mức độ như thế nào, tạo ra rất nhiều những cái sự nhầm lẫn. Vậy thì bây giờ gắn một cái nội dung vào, đây là nội dung tôi đang quảng cáo, tôi có dùng sản phẩm này và tôi quảng cáo cho nó với cái tác dụng mà tôi đã ghi nhận, hoặc là tôi quảng cáo nhưng tôi chưa dùng cái sản phẩm như vậy, thì đấy là cái sự minh bạch để giúp cho người dùng là nhận biết được đấy có phải là một sản phẩm quảng cáo hay không. Và như thế thì từ phía người tiếp nhận cái nội dung quảng cáo, tức là người tiêu thụ sản phẩm, thì họ sẽ hiểu được rõ ràng hơn và có cái về mặt nhận thức sẽ họ giúp họ là biết được là à đấy là một sản phẩm quảng cáo hay là không phải là một sản phẩm quảng cáo.
Quảng cáo là quyền của người bán, nhưng đó cũng là trách nhiệm với người mua. Khi lợi nhuận vượt quá ranh giới đạo đức, hậu quả không chỉ là án phạt mà còn là sự sụp đổ của uy tín cá nhân. Chúng ta đang sống trong một thị trường mua sắm trực tuyến phát triển mạnh nhưng cũng đầy thách thức. Cơ quan quản lý khó kiểm soát hết, nền tảng mạng xã hội chưa siết chặt, còn người tiêu dùng thì thiếu kiến thức để tự bảo vệ mình.
Các cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể ở đây là Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin Điện tử của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, cần phải công bố một cái danh sách đen, tức là danh sách đen là danh sách các trang, tài khoản hoặc là nội dung có vi phạm. Bởi vì cái đặc thù quảng cáo ở trên mạng là quảng cáo tự động, tức là cái nền tảng phân phối quảng cáo như vậy là mạng xã hội, họ sẽ bắn cái nội dung quảng cáo đấy đi đến những nơi mà có đông người xem, nhưng mà họ sẽ không biết là nội dung nào là có vi phạm hay không có vi phạm. Chỉ có cơ quan quản lý nhà nước hoặc tòa án mới là nơi mà ra quyết định phán quyết rằng đây là nội dung vi phạm. Và như vậy khi công bố một cái danh sách đen như vậy thì sẽ giúp cho các cái chủ thể là mạng xã hội, họ sẽ nhận biết là à cái kênh này đang vi phạm, website này đang vi phạm, tài khoản mạng xã hội này đang vi phạm. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự phối hợp như vậy là cần thiết. Tôi cho rằng đối với Việt Nam cũng cần phải phát triển thêm các cái chế định như là tòa án, bởi vì nếu mà ra một cái phán quyết sai về cái chuyện là nội dung có vi phạm hay không, nó cũng sẽ thiệt hại đến cái người quảng cáo. Do đó là nhà mạng họ có thể, mạng xã hội họ có thể gọi là tạm dừng cái nội dung như vậy, nhưng mà để mà phân định được hoặc là giải quyết được là đúng hay sai của như việc như vậy thì các cái cơ chế về dân sự thông qua tòa án sẽ rất là cần thiết.
Anh chị thân mến, niềm tin là một tài sản quan trọng nhất trong thương mại, bởi nó dễ mất, khó lấy lại. Một cá nhân sai lầm có thể kéo theo hệ lụy cho cả cộng đồng. Nhưng nếu mỗi người cùng hành động, có trách nhiệm, từ người bán, người giới thiệu đến người mua, thì môi trường mua sắm online sẽ trở nên công bằng, minh bạch hơn. Anh chị vừa nghe podcast Nhà Mường, nơi chúng ta cùng nhìn lại, cùng lắng nghe và cùng hiểu sâu hơn những vấn đề của xã hội. Nếu anh chị có cảm nhận, câu chuyện riêng hay trải nghiệm khi mua hàng online, hãy cùng chia sẻ với Nhà Mường nhé. Và đừng quên, 20 giờ tối thứ tư hàng tuần, chúng ta lại hẹn gặp nhau trong những tập podcast mới.